Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 102 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn. Vô Thượng, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thì biến sắc, dù muốn hay không thì nàng cũng phải buông tha áp chế đối với kiếm linh của Tàng Phong kiếm. Bàn tay trắng như ngọc liền gãy liên tục, giai điệu của thập diện mai phục vang lên một cách khoan thai. Khí kình phô thiên cái địa, sừ sừ đánh về Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ xem như không thấy, thân hình chớp động liên tục. Những khí kình kia căn bản không thể nào tổn thương tới hắn. Chốc lát liền vọt tới trước mặt Thi ba trượng. Nhưng một khắc sau, bước chân của hắn lại đột nhiên ngừng lại. Mạnh mẽ quay đầu kinh hãi nhìn Đường Phong. Bởi vì trên người Đường Phong lại toát ra một cổ cường khí chấn động, khiến tim hắn đập thình thịch. Hơn nữa, hắn còn phát hiện trên cánh tay của Đường Phong xuất hiện hai quang cầu. Một ô lam, một đỏ thẫm. Viên quang cầu này vốn chỉ lớn chừng một nắm tay, nhưng chỉ qua nháy mắt liền bằng một chén cơm nhỏ. Sắc mặt Đường Phong vừa cổ quái vừa ngưng trọng, giống như đang làm một việc rất nguy hiểm vậy. Đây là cái gì? Sắc mặt Âu Dương Vũ bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Linh khí tinh thuần bành trướng tới mức này, làm sao lại xuất hiện trên tay hắn? Lấy kiến thức cùng thực lực của Âu Dương Vũ, chỉ liếc mắt liền nhận ra hai quang cầu kia lại hai quả cầu do năng lượng tập hợp thành. Chỉ có điều mức độ nồng đậm lại hơi quá đi. Dù là nồng độ linh khí của những động thiên phúc địa bên trong huyết vụ thành, cũng không bằng một phần ngàn linh khí trên tay tiểu tử này. Âu Dương Vũ bỗng nổi lên một cảm giác bất an. Trên trán Đường Phong liền xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Còn chưa kịp rơi xuống, đã bị hỏa linh khí biến thành sương mù, là bị băng linh khí biến thành băng tinh bột phấn, phiêu đạn quanh người Đường Phong. Hai cánh tay chậm rãi ép vào nhau, hai quang cầu u lam cùng đỏ thầm kia nhanh chóng hợp lại, thể tích lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Cảm giác cuồng bạo tràn ngập khắp toàn trường. Khuôn mặt của Đường Phong cũng bị đoạn linh khí này khiến trở nên vàng vẹo. Đây là việc cực kỳ nguy hiểm. Cường tâm của Đường Phong tuy rằng đặc thù, nhưng cũng không thể đủ cho hắn điều khiển băng hỏa linh khí. Nhưng giờ tình thế trước mắt lại cực kỳ nghiêm trọng. Dù nói người ta không cố ý giết mình, nhưng Đường Phong sao có thể dâng ra linh khiếp nhang? Muốn bảo trụ linh khiếp nhang, chỉ có thể liều chết đánh cuộc một lần. Hắn nhớ đến chuyện gặp phải khi đi lang thang cùng với Phi Tiểu Nhã trên đảo hoang lúc trước. Lúc ấy rút băng linh khí cùng hỏa linh khí trong cơ thể Phi Tiểu Nhã ra lại có thể hình thành công kích. Nếu linh khí lưu lại trong cơ thể Phi Tiểu Nhã đã có thể như vậy, vậy thì Tuyết Tụy Hỏa Tinh trong tay mình cũng có thể thử một lần. Ý niệm này khẽ động, Đường Phong liền không chút do dự áp dụng ngay. Hắn không thể không chế bất cứ cái nào trong băng linh khí cùng hỏa linh khí, chỉ có thể toàn lực bình ổn chúng trên song trường, sau đó nhanh chóng bắn ra ngoài. May mắn là hắn đã thành công, ít nhất thì trước mắt là vậy. Nhưng sau khi hai chủng linh khí này dung hợp cùng một chỗ, lại trở nên cuồng bạo. Đường Phong dù làm gì cũng không thể nào áp chế được. Dù hiện tại đã là thiên giai thượng phẩm cũng không được. Hai cánh tay áo lập tức hóa thành bột mịn, làn da cũng nứt ra, chảy ra từng dòng máu tươi đỏ thẫm. Thi, tránh ra! Đường Phong nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ thống khổ hô lên. Thì phục hồi lại tinh thần từ trong kinh ngạc, ôm lấy đạn cổ trên chân, bắn nhanh đi. Chỉ qua giây lát, liền chạy được hơn 10 trượng. Âu Dương Vũ cũng muốn tránh, nhưng hắn chỉ vừa động chân, Đường Phong đã phóng quang cầu trên tay về phía hắn. Đối mặt với một kích hủy diệt này, dù cường đại như Âu Dương Vũ cũng không dám khinh thường. Từ đầu tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn dốc hết toàn lực để nghênh chiến. Khiến hắn kinh ngạc là tốc độ bay của quang cầu do Đường Phong đẩy ra, cùng khí thế của nó không hợp nhau chút nào. Giống như là bọt xà phòng vậy, chậm rãi phiêu đạn trên không trung, tốc độ y như rùa bò. Âu Dương Vũ sừng sờ một chút, nhưng chỉ sau một khắc, quang cầu đó liền biến mất trước mặt hắn vô ảnh vô tung. Đồng tử Âu Dương Vũ trong sát na liền giãn to ra. Ý thức chiến đấu được nhiều năm bồi dưỡng vào thời khắc mấu chốt đã cứu được hắn một mạng. Vẫy tay một cái, Tàng Phong kiếm đang nằm trên mặt đất liền bay vèo trên tay hắn. Không có Thi hỗ trợ, chỉ một mình linh khiếp nhang thì không thể nào áp chế được kiếm linh của Tàng Phong kiếm. Âu Dương Vũ tay cầm thần binh, công lực toàn thân được vận chuyển tới cực hạn, vận khởi hội thân cường khí, chém một kiếm về phía hư vô. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, một đoàn ánh sáng trắng như bị mặt trời thiêu đốt tuôn ra từ Tàng Phong kiếm, linh khí cuồng bạo tán dật bốn phía. Tay cầm kiếm của Âu Dương Vũ run rẩy kịch liệt, lực bạo tạc sau khi linh khí nổ tung khiến hắn giống như con diều đứt dây bay ngược về sau. Trên thân Tàng Phong kiếm lại phát ra một hồi rên rỉ, giống như là thanh âm kêu thảm của kiếm tinh vậy. Tim Âu Dương Vũ đập thình thình, hắn vạn lần không nghĩ tới Đường Phong lại có thể phóng ra một kích hủy diệt như vậy. Quang cầu giống như bọt xà phòng kia, mặc dù ban đầu tốc độ rất chậm, nhưng sau một lát liền đột nhiên tiến đến trước mặt mình. Nó cũng không phải biến mất, mà là do tốc độ nhanh tới cực hạn, mắt thường không thể nào trông thấy được. Nếu không, với tinh thần cường đại của Âu Dương Vũ, sao lại không phát hiện ra tung tích của nó được? Tuy rằng dùng Tàng Phong kiếm ngăn được một kích khủng bố này, nhưng Âu Dương Vũ cũng không khá giả bao nhiêu. Hội thân cường khí bị trực tiếp đánh tan, thân thể lại chịu một vài vết thương nhẹ. Đây là chuyện ngay cả sau khi đối chiến với Tuyết Nữ cũng không có xảy ra. Ngăn cản được công kích của đối phương còn bị như vậy, nếu như bị quang cầu kia đánh trúng thì sẽ ra sao? Đó rốt cuộc là công kích gì? Ánh sáng chói lòa tàn đi, tất cả mọi người đều khôi phục lại tầm mắt. Trong mắt Thi Thi hiện ra một sự kinh ngạc thật sâu. Tại nơi Âu Dương Vũ đứng trước kia xuất hiện một hố sâu cực lớn, thổ nhưỡng trên mặt đất vừa giống như bị thiêu đốt lại giống như bị đóng băng, quá dị không nói nên lời. Mà Âu Dương Vũ cách đó hơn 10 trượng, y phục trên người cũng lam lũ không chịu được, thần sắc vốn khí định thần nhàn đã không còn thấy đâu, mà thay vào đó là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nắm nghiêng Tàng Phong kiếm, tay phải nhìn không được khẽ run nhẹ nhẹ, từng giọt máu tươi từ trên tay hắn nhỏ xuống mặt đất, bắn tung tóe tạo thành một mảng đỏ thẫm. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ, cười húc hắc nhìn Âu Dương Vũ. Bộ dáng của hắn hiện giờ cũng chật vật không chịu được. Hai cánh tay áo đã sớm không còn thấy. Hai tay huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn vẫn cười. Đây là cái gì? Âu Dương Vũ không ngại học hỏi kẻ dưới. Không nói cho người biết. Đường Phong nhướng mày. Bất quá, nếu như người còn có ý muốn cướp tinh hồn của nha đầu, có thể thử lại thêm một chút. Công kích này của ta cũng không phải chỉ phóng ra được một lần. Lấy trạng thái của ta hiện giờ, đánh ra thêm 5-3 cái cũng không thành vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi sợ hay không sợ? Vừa nói xong, hai cánh tay của Đường Phong liền xuất hiện hai đoàn linh khí u lam cùng đỏ thẫm. Âu Dương Vũ liếc hắn một cái thật sâu, trà Tàng Phong kiếm lại vào trong vỏ, thản nhiên nói. Đường công tử thực lực kinh người. Âu Dương lần sau xin lệnh giáo. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong câu này, tên này vậy mà lại rất tiêu sái bay đi. Âu Dương Vũ cũng là không có biện pháp. Hắn thật sự rất kiên kỳ bị quang cầu không để cho người ta sống kia của Đường Phong công kích. Tuy hắn biết Đường Phong nếu muốn phóng thích công kích như vậy thì đối với bản thân cũng có nguy hại cực lớn, nhưng Âu Dương Vũ lại không muốn mang mạng mình ra để đánh cược. Hướng chi trong cơ thể hắn còn có một món đồ chơi nhỏ chưa bị thanh trừ. Bản thân lúc toàn lực ngăn cản một kích kia của Đường Phong, nhất thời không chú ý khiến nó chạy lại gần đan điền thêm vài phần. Nếu thứ này thật sự chui vào đan điền mình, Âu Dương Vũ tự cho rằng cuộc đời này sẽ đi tong, cho nên giờ phải nhanh chóng thanh trừ vật này ra khỏi cơ thể. Đi! Thi Thi ôm đàn cổ, giật mình sau nửa ngày nghi hoặc nhìn Đường Phong. Nàng không nghĩ đến linh giai cao thủ này lại tiêu sái như vậy, nói đi liền đi. Đường Phong buông tán đi hai luồng linh khí trên tay mình, nhưng chúng lại chui vào trong cơ thể Đường Phong. Xong rồi, Đường Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, mỗi một tấc kinh mạch trong cơ thể đều đau đớn không nói nên lời. Vốn những linh khí động lại lần trước còn chưa hấp thu hết, giờ lại tăng thêm rất nhiều. Nếu không phải kinh mạch mình kiên cố, sớm đã bị linh khí cuồng bạo này làm cho nổ tung. Một cảm giác thoát lực dũng mạnh tiến đến, cơ bắp trên tay bị tàn phá không chịu được. Giờ ngay cả sức lực để cầm một cây đao, Đường Phong cũng không có. Lùng lay đứng không vững, trực tiếp bổ nhào xuống mặt đất. Lần sau đánh chết cũng không làm ra loại công kích này. Nguy hiểm chưa bàn đến, nhưng di chứng so với tá thi hoàng hồn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần này lại đồng thời thi triển thêm tá thi hoàng hồn. thân thể Đường Phong hiện nay có thể nói là đã rét vì tuyết, còn bị lạnh vì sương, cực kỳ không ổn. Liếc mắt nhìn Thi Thi đang từ xa tiến lại mình, Đường Phong thầm nghĩ, nàng này đừng có mà dầu đổ bỉm leo nha. Một khắc sau, Đường Phong liền lâm vào hôn mê. Thi Thi đến bên người Đường Phong, ngồi xổm nhẹ nhàng gọi hắn hai tiếng. Thấy Đường Phong không đáp, là duỗi hai ngón tay ra bóp lấy mũi hắn. Thật là hôn mê rồi sao? Thi Thi khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt đảo một vòng, đột nhiên phảng phất tự nhủ. Được rồi, người ta chỉ là nhìn xem hắn một chút thôi. Sao có thể hạ độc thủ với tiểu tình lang của ngươi được chứ? Ngươi thẹn thùng cái gì? Ta cũng đâu có nói sai. Từ trong hôn mê tỉnh lại, Đường Phong phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn. Trên người được đắp một tấm chăn. Hai tay bị thương cũng được đắp thuốc chữa thương quấn vải trắng. Không cần nghĩ cũng biết đây là công lao của Thi Thi. Không lập tức mở to mắt ngay, Đường Phong ngay lập tức tâm thần chìm vào bên trong cương tâm, hỏi thăm Linh Kiếp Nhan tình huống của mình sau khi hôn mê. Nhìn thấy Đường Phong tỉnh lại, tiểu nha đầu ủy khuất nhào đầu về Đường Phong.
Phong ca ca, lần sau đừng bao giờ sử dụng công kích như vậy nữa, được không?
Đường Phong vội gật đầu. Nếu không có tình huống cực kỳ nguy hiểm, ta hứa sẽ không dùng. Chiêu thức kia, uy lực quả thật là cực lớn. Lúc đó Đường Phong căn bản không chuẩn bị năng lực điều khiển thủy linh khí cùng hỏa linh khí. Có thể sử dụng một chiêu khiến cho Âu Dương Vũ kinh sợ thối lui, thật sự là may mắn. Lúc ấy chỉ cần hai chủng linh khí có một chút không cân bằng, thì hậu quả đúng là khó có thể tưởng được. Nữ nhân kia cũng không lợi dụng lúc ta gặp khó khăn sao? Đường Phong ngạc nhiên nói, hắn vốn nghĩ sau khi mình hôn mê, thì tình hồn khác của Linh Kiếp Nhan sẽ ra tay đối với mình. Thật không nghĩ đến đối phương không có ra tay, ngược lại mang hắn tới địa phương an toàn, hơn nữa còn xử lý tốt vết thương trên người mình.
Nàng đúng là có ý đồ đó đó.
Linh Kiếp Nhan hừ lạnh một tiếng.
Nhưng mà nàng không dám. Nếu nàng ra tay với ta, người bị cắn nuốt chắc chắn là nàng.
Đường Phong khẽ nghĩ ngợi, liền hiểu rõ. Nằm tia tinh hồn của Linh Khiếp Nhan có mạnh có yếu, nhưng chênh lệch hẳn là không lớn. Linh Khiếp Nhan bây giờ là hai tia tinh hồn tụ hợp thành một thể. Còn Thi Thi chỉ có một tia. Nếu đụng phải nhau, hẳn là đối phương bị cắn nuốt.
Bất quá, nàng cũng không có ý xấu. Nếu chúng ta thôn phệ lẫn nhau cũng là giúp chính mình mạnh lên, cho nên dự nàng có ý thôn phệ ta cũng là bình thường.
Linh Khiếp Nhan giải thích. Lại nói tiếp, tinh hồn trong thân thể Thi Thi cũng xem như là một Linh Khiếp Nhan khác, chỉ có điều tính cách không giống nhau mà thôi. Trên đời này làm gì có ai tự làm hại mình làm gì. Cùng tiểu nhà đầu nói chuyện phím vài câu, Đường Phong biết được sau khi mình hôn mê, Thi Thi đã dùng thân thể suy nhược mang mình đi hơn 60 dặm đường mới đến được bên trong một tòa thành trì gần đó, tìm khách sạn trú chân. Hơn nữa trong hai ngày Đường Phong hôn mê, nàng cũng luôn bên cạnh chăm sóc Đường Phong. Mặc dù nói thực lực của Thi Thi giờ cũng khá tốt, nhưng một cô gái yếu ớt khiến mình đi xa như vậy, Đường Phong cũng có chút băn khoăn. Chậm rãi mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy. Đường Phong cúi đầu nhìn hai bên cánh tay, không khỏi cười khổ một tiếng. Thân thể đau nhất thì không nói làm gì, bực mình nhất là hai cánh tay lại không có một chút cảm giác nào. Nhưng mà cũng chỉ là tình huống tạm thời, đại khái là cánh tay bị linh khí khổng lồ phá hoại quá nghiêm trọng, cho nên đang trong thời gian hồi phục. Nhìn liếc qua chén nước trên mặt bàn, Đường Phong cực kỳ khó khăn để cầm nó lên, cố gắng cả buổi cũng không cầm được, mà lại làm cho chén trà rớt xuống đất, một tiếng vỡ nát. Tiếng động kinh động bên phòng làm cho Thi Thi vội vàng đẩy cửa đến. Trong ánh đèn chập chờn, nữ nhân vũ mị này toàn thân tản ra một cổ phong tình đặc biệt. Nhất là quần áo hiện tại trên người nàng rất mỏng, da thịt trắng như tuyết, thoát ẩn thoát hiện. Hai nụ hoa giống như vừa chớm nở nhô lên trước ngực áo ngủ, làm cho Đường Phong nhìn no cả mắt.
Ngươi đã tỉnh rồi.
Thì oán trách liếc Đường Phong, mị nhãn hàm xuân, bước chậm tới phía trước người Đường Phong. Làm phiền, lấy hộ cho ta chén nước. Ta khát quá rồi. Đường Phong bất đắc dĩ nói. Hiện tại hai tay hắn không có chút cảm giác nào. Muốn uống nước đành phải nhờ người ta. Thật đúng là thương tâm. Thi Thi gật gật đầu, động tác ưu nhã thành thạo, cầm lấy một cái ly mới rồi rót nước vào. Ngồi xéo trên giường, đưa chén nước hương tới cạnh miệng Đường Phong. Đường Phong cũng không khách khí, một hơi liền uống ba chén, lúc này mới thỏa mãn hít một hơi. Mở to mắt nhìn về Thi Thi, Đường Phong khẽ cười một tiếng nói. Người ở lại bên cạnh ta, không sợ ta để cho nhà đầu kia thôn phệ hay sao?
Huyết ma Đường Phong công tử, chẳng lẽ cũng giống như những tên xấu xa khác, thích ăn hiếp một cô gái chân yếu tay mềm như ta sao?
Hai mắt ôn nhu của Thi Thi tràn đầy ủy khuất, nhìn về Đường Phong.
Hơn nữa, người ta vừa mới cứu người đó, cũng coi như là ân nhân cứu mạng nha.
Người mà là cô gái chân yếu tay mềm sao? Đường Phong kinh ngạc, cười ha ha. Nếu lời này do Thi Thi nói ra, thì đúng như vậy. Còn ngươi?
Thi Thi khẽ nhăn mặt, oán hận trừng mắt liếc Đường Phong, hơi u oán nói. Người ta có điều gì mà không phải người con gái yêu ớt chứ?
Không nói nữa. Đường Phong khoát tay, nhưng lại bất lực, nhìn nàng hỏi. Người sau này có tính toán gì chưa?
Ta ư?
Đúng vậy. Vẫn trước đây ta không biết người nấp trong cơ thể Thi Thi thì không nói làm gì. Hôm nay ta đã biết rõ thì chúng nhất định là kẻ địch.
Người nói cũng đúng.
Thi Thi cười giả hoạt.
Ta nên thừa dịp thương thế của ngươi còn chưa có lành, trực tiếp giết ngươi đi, sau đó mang bảo bối của ngươi vứt vào bên dưới vực sâu vạn trường. Như vậy thì sau này có thể an tâm, không bị các ngươi thôn vệ rồi.
Thi Thi nói cũng đúng, nhưng Đường Phong lại không tin nàng sẽ làm như vậy. Nếu không nàng cũng sẽ không cứu mình. Tính cách nữ nhân này đúng là tình quái khó đối phó, thật sự là làm cho Đường Phong đau đầu. Linh Kiếp Nhàn lúc này ở cương tâm của Đường Phong truyền âm ra nói.
Ngươi cũng không cần phản kháng, ngoan ngoãn cho ta thôn phệ. Năm sợi tinh hồn chúng ta cuối cùng sẽ đi tới kết quả này. Dù trốn tránh cũng không được, chỉ bằng sớm một chút, yên tâm ta sẽ không làm ngươi đau.
Thì Thi cười nói.
Tuy nói là như vậy, nhưng quá trình có thể lại không như vậy, kết quả cũng sẽ khác. Ta cũng không hy vọng sau này trở thành một phần của ngươi đâu. Tại sao không phải là ngược lại chứ?
Nghĩ khá lắm. Linh Kiếp Nhàn bĩu môi. Thì Thi liếc Đường Phong thật sâu, thầm nghĩ nếu có một người nam nhân cũng bất chấp tính mạng bảo vệ mình như vậy, lựa chọn này cũng không tệ. Hai ngày trước, Đường Phong vì Linh Kiếp Nhàn lại dám cùng chiến đấu với Linh Giai cao thủ. Bất quá ý niệm này chỉ chớp lên một cái trong đầu Thi Thi một chút mà thôi. Đại ơn của cô nương lần này, Đường Phong nhất định ghi nhớ trong lòng. Đường Phong cũng không biết nên xưng hô với nàng thế nào, chỉ có thể nói như vậy thôi.
Không cần.
Thi Thi che miệng, làm nụng cười.
Dù sao, ta cũng là kẻ địch. Lần này cứu ngươi, chẳng qua là vì ngươi đã giúp ta tránh được một lần đuổi giết mà thôi.
Xem là như vậy đi. Đường Phong gật đầu cười nói. Đây là một bầu không khí rất kỳ quái. Hai người là kẻ địch, nhưng lại không có tí địch ý nào đối với đối phương. Cô nương. Đường Phong sắc mặt có chút hồng, bộ dạng rất ngượng ngùng.
Có chuyện gì?
Thì Thi kinh ngạc theo dõi hắn. Một đôi mắt giống như chứa cả bầu trời, đúng là mộng ảo mê người.
Cô nương à? Cô nương có thể kiếm giúp ta một cái bô tới đây được không?
Thi Thi sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ muốn cười, nhưng lại không cười được. Bà bị nghẹn tới mức hai má đỏ bừng. Ánh mắt lại không ngừng hướng phía dưới của Đường Phong mà liếc qua.
Muốn cười thì cứ cười đi. Bật quả nhanh lên một chút được không? Ta sắp chịu không được rồi.
Đường Phong vẻ mặt gấp muốn chết. Thi Thi cười, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, cười đến gặp cả người.
Cười đi, coi chừng rớt cả răng đó.
Đường Phong bực tức nói. Sau một lát, Thi Thi đã tìm được một cái bô cho Đường Phong. Bộ dáng lén lén lút lút nhìn về Đường Phong, trên mặt hiện ra vẻ mặt bông đùa, dùng âm thanh ngọt ngào chọc ghẹo.
Đôi tay của ngươi sợ là không động đậy được rồi. Có muốn ta đỡ ngươi không? Ta cũng không có chê ngươi đâu nha.
Đường Phong liền nghiêm mặt, tranh thủ thời gian cự tuyệt.
Không cần.
Dừng chân ở khách sạn thời gian nửa tháng, Thi Thi ở cùng Đường Phong nửa tháng. Từ lúc Đường Phong tỉnh lại, tiếp theo đó 5 ngày, cánh tay của Đường Phong đã có thể cử động trở lại. Nhưng kinh mạch bên trong của Đường Phong tích góp từng tí một linh khí khổng lồ, làm hắn rất khó chịu, làm cho hắn không thể không cố gắng hấp thụ hết. Trọn vẹn 10 ngày hấp thụ, kinh mạch của hắn mới có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Bất quá, số linh khí đó vẫn chưa có hấp thụ hết. Nhưng dù sao, đây cũng không phải nơi có thể dừng chân lâu dài. Số người ra vào khách sạn rất ồn ào, không phải nơi thích hợp tu luyện. Cho nên Đường Phong liền muốn lên đường trở về Thiên Tú. Đi vào gian phòng của Thi Thi, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng bên trong lại không có người trả lời. Hắn đẩy thử cửa phòng, cửa lại dễ dàng bị mở ra. Quay đầu xem khắp chung quanh chăn nệm được gấp chỉnh tề. Trong phòng tràn ngập hương thơm, nhưng lại không thấy bóng dáng Thi Thi. Trên mặt bàn có để lại một tờ giấy. Đường Phong cầm lên đọc, bên trên viết: Tiểu tình nhân của ngươi đã được ta mang đi, cũng không cần lo lắng cho an toàn của bọn ta. Có thể là khi ta chơi chán sẽ đi tìm ngươi, cho ngươi ăn cũng không chừng. Tới lúc đó ngàn vạn lần cũng không cần thương tiếc nha. Nữ nhân phóng đạn này. Đường Phong cầm tờ giấy trong tay không khỏi cười khổ. Đi quả là nhanh thật. An toàn của Thi Thi kỳ thật Đường Phong cũng không lo. Có tình hồn hỗ trợ, chỉ có loại cấp bậc như Thang Phi Tiếu mới có thể gây nguy hiểm cho các nàng. Thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu người như Thang Phi Tiếu đây. Bất quá bây giờ các nàng thân cô thế cô, so với số tình hồn mà Đường Phong cùng Âu Dương Vũ nắm giữ thì ít hơn rất nhiều. Kết quả cuối cùng không phải bị Đường Phong thôn phệ, cũng là bị Âu Dương Vũ thôn phệ. Đây đã là vận mệnh không thể trốn tránh. Đã không thể trốn tránh thì chỉ có đối mặt. Nếu được chọn, nàng đương nhiên nghiêng về Đường Phong. Đương nhiên, nàng cũng có thể trốn đi nơi nào đó cả đời, không xuất hiện. Nhưng Thi Thi sẽ nguyện ý làm như vậy sao? Bên trong thành, mướn một chiếc xe ngựa giống như lúc trước hướng về Thiên Tú. Vài tháng sau, Đường Phong rốt cuộc cũng đi vào Tịnh An Thành, xa cách đã lâu. Người thấy hương vị quen thuộc của nơi này, cảm giác tiếng động chung quanh. Đường Phong trong lòng không nhịn được, có chút kích động. Ra khỏi Tịnh An Thành đi về phía trước khoảng 10 dặm, cuối cùng cũng bước vào địa phận Thiên Tú Tông. Sau khi thanh toán tiền xe ngựa, Đường Phong liền nhìn về phía Thiên Tú, lại quay về phía Dạ Vũ Hồ, rồi lại ngắm khúc đình sơn. Trên mặt không tự chủ được nở một nụ cười. Thiếu gia ta đã trở về. Cửa ra vào của Thiên Tú có mấy nữ hài thanh tú đang đứng, trong mặt có vẻ lạ lẫm. Cũng không có cách nào khác, cả Thiên Tú nhiều người như vậy, Đường Phong không thể nào nhớ kỹ dung mạo của từng người. Vươn tay phủi phủi bộ quần áo không dính chút bụi nào của mình. Đường Phong mặt mũi mỉm cười, không nhanh không chậm đi qua chỗ mấy nữ đệ tử. À, mấy vị sư tỷ. Đường Phong đang muốn mở miệng chào hỏi các nàng, nhưng không ngờ một nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất trong số đó khẽ gắt một tiếng. Phi, ai là sư tỷ của ngươi chứ? Một câu nói đơn giản của Đường Phong là bị cô bé này nhét ngược vào cổ họng, nghẹn cả nửa ngày. Cái này giống như... Đây là lần đầu tiên hắn bị những nữ hài trong Thiên Tú đối xử lạnh nhạt như vậy. Trước kia không phải nữ đệ tử trông thấy Đường Phong đều dùng một cặp mắt hàm xuân để nhìn, không phải đều rất sùng bái hay sao? Chuyện như hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Có chút hứng thú nhìn vào nữ đệ tử vừa mới vô lễ với mình, Đường Phong phát hiện ra tuổi của nàng còn rất nhỏ, chừng 13-14, thân thể cũng chưa phát dục, giống như một quả táo còn non vậy, thực lực cũng không cao lắm, chỉ có luyện cương tam phẩm. Bị Đường Phong nhìn chằm chằm, tiểu nha đầu này dừng nanh múa vuốt nói: "Đi đi đi, Thiên Tú Tông, nam tử không được vào." Đường Phong nhìn không được cười một tiếng. "Đây có thể là nhà của ta đó." Tiểu nữ hài nhăn mặt nhăn mũi. "Lời này của ngươi thật là cái ý tứ đó nha. Thiên Tú Tông sao lại nhà của ngươi được chứ? Nói dối để rút lui cũng không làm ra bản nháp trước. Coi chừng ta bẩm báo đại sư tỷ để nàng ra đây đánh ngươi đó." "Đại sư tỷ của ngươi có phải là Mạc Lưu Tô không?" Đường Phong cũng không vội đi vào. Hắn đã nhìn ra mấy nữ đệ tử thủ vệ này đã khái là đệ tử mới được chiêu mộ trong vòng một năm nay. Nếu không, sao lại không biết mình được? "Hay cho một tên dê xồm, cuối cùng cũng đã lộ ra mục đích thật sự của ngươi rồi." Vị tiểu sư muội Thiên Tú này thần sắc hung ác, trừng mắt nhìn Đường Phong. "Thấy ngươi cũng không có tệ lắm, nên mau mau rời khỏi đây đi, bằng không tỷ muội chúng ta sẽ phá nát khuôn mặt tuấn tú này của ngươi đó." "Sư muội à, không được vô lễ." Một thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút, ngăn cản tiểu nữ hài đang định dây dưa tiếp với Đường Phong, nhìn hắn mở miệng hỏi: "Xin hỏi cao danh đại tính của công tử, đến Thiên Tú này có chuyện gì?" Đường Phong chợt sinh ra một ý niệm muốn đùa dai, nghiêm mặt nói:
Kỳ thật là ta muốn tới đây tán đại sư tỷ của các ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Đường Phong liền thấy hối hận. Không nên nói, cho dù là nói đùa thì cũng không thể nói ra loại chuyện này được. Thật sự chỉ là do Đường Phong nhìn không được, muốn trêu chọc tiểu nha đầu Dương Nanh Mua Vũ Kỳ một chút thôi. Quả nhiên, thái độ của mấy vị nữ đệ tử canh cổng vốn cũng không tệ lắm. Nhưng sau khi nghe xong lời này, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Đường Phong xấu hổ cười cười, đang muốn giải thích, đã thấy một thân ảnh xinh đẹp đi ra từ cửa chính. Thanh âm rung rẩy chua xót quanh quẩn bên tai Đường Phong.
Phong sư đệ.
Đường Phong dương mắt nhìn xem, hai mắt của Mạc Lưu Tô đỏ bừng, vẻ mặt không thể tin được, lặng yên đứng đó nhìn mình. Hai đầu ngón tay vì quá khẩn trương nên bị biến ra trắng bệch. Thân thể mềm mại cũng nhìn không được, khẽ run rẩy. Đường Phong cực kỳ lúng túng, không lúc nào xấu hổ hơn bây giờ. Vừa rồi mình còn nói muốn tán Mạc Lưu Tô, giờ nàng đã xuất hiện trước mắt mình. Đường Phong khẳng định câu hồ ngôn loạn ngữ của mình ban nãy đã bị nàng nghe được.
Mình nói gì vậy chứ?
Đường Phong hận không thể tự tát cho mình một cái.
Mạc sư tỷ.
Đường Phong giả bộ trấn định, mỉm cười nhìn Mạc Lưu Tô. Mạc Lưu Tô nhanh chóng tiến tới, đứng ngay trước mặt Đường Phong. Nhìn tư thế thì vốn là muốn nhào vào ngực Đường Phong, nhưng lại bị nàng áp chế. Đứng cách Đường Phong một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cắn đôi môi anh đào.
Thật là ngươi sao?
Đúng, ta đã trở về.
Đường Phong gật gật đầu. Mạc Lưu Tô chậm rãi duỗi bàn tay trắng như ngọc của mình ra, chạm vào đôi má Đường Phong. Sắc mặt tuy rằng ửng đỏ, nhưng vẫn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Đường Phong. Khuôn mặt đã trở nên có chút thành thục, cùng vòng râu nhàn nhạt quanh cằm. Thật lâu sau, Mạc Lưu Tô mới thở nhẹ một hơi.
Sư đệ à, người lớn lên không ít.
Như được tắm gió xuân, không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào, tựa như lần đầu tiên gặp Mạc Lưu Tô vậy. Cô bé này luôn gây cho người khác một cảm giác điềm tĩnh như nước, luôn gây cho người ta một cảm giác ấm áp. Tâm tình vốn hơi chút kích động của Đường Phong khi được trở lại Thiên Tú cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Hơn một năm nay đã chịu không ít đau khổ, đúng không?
Mạc Lưu Tô giống như một tỷ tỷ, có chút đau lòng nhìn Đường Phong. Lời đồn về Đường Phong đã truyền khắp cả Lý Đường đế quốc. Đối với những người quan tâm đến hắn, hiển nhiên phải hiểu rõ hơn rất nhiều rồi. Vậy nên Mạc Lưu Tô biết sự phát triển của Đường Phong không thể nào tách rời khỏi đau khổ được. Cũng may, đều là những phiền toái nhỏ thôi.
Đi thôi, đây không phải là nơi để nói chuyện. Lâm trưởng lão các nàng đều biết ngươi trở về, nhất định sẽ rất cao hứng.
Mạc Lưu Tô không khỏi phân trần, chụp ngay lấy bàn tay to lớn của Đường Phong, lôi kéo hắn đi vào trong. Lúc đi qua bên người mấy nữ đệ tử gác cổng, Đường Phong quay đầu liếc mắt, nhìn tiểu nha đầu Dương Nanh Mua Vuốt ban này. Lúc này nàng đã ngây ngốc đứng nguyên một chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong.
Đây thật sự là nhà của ta nha,
Đường Phong bổ sung nói. Thẳng đến khi thân ảnh của hai người biến mất, mấy nữ đệ tử thủ vệ mới đột nhiên nhớ tới một người. Đường Phong, nam nhân duy nhất trong cả Thiên Tú, một người được thêu dệt nên đủ mọi sắc thái truyền kỳ. Nhờ có hắn, Thiên Tú mới có thể phát triển lớn mạnh được như ngày hôm nay. Chỉ là lúc các nàng gia nhập vào Thiên Tú, Đường Phong đã không ở đây, nên các nàng mới không nhận ra hắn. Mà đại sư tỷ giống như thiên tiên kia, giờ lại không có chút cố kỵ, kéo tay hắn đi vào Thiên Tú. Chuyện này quả thực không thể nào tưởng tượng được. Đã qua một năm nay, có biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt muốn kết làm thông gia với Mạc Lưu Tô Thiên Tú, nhưng tất cả đều bị tông chủ cự tuyệt. Tất cả những đệ tử mới gia nhập này đều cho là đại sư tỷ như thiên tiên này sẽ vĩnh viễn không có biểu hiện gì với nam nhân. Thật không nghĩ đến hôm nay lại phát sinh một màn như vậy. Những nơi Đường Phong cùng Mạc Lưu Tô đi qua, tất cả những đệ tử Thiên Tú đều ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, sững sờ nhìn theo bọn hắn. Mặc dù không biết Đường Phong, nhưng chẳng lẽ các nàng không biết Mạc Lưu Tô? Rung động thị giác mà một màn này mang đến khiến các nàng có cảm giác cứ như đang nằm mơ. Bất quá cũng có những đệ tử cũ nhận ra khuôn mặt của Đường Phong. Rất nhanh tin tức Đường Phong trở về đã lưu truyền khắp cả Thiên Tú. Sau khi Đường Phong vào Thiên Tú, nhìn trái nhìn phải cũng đều há hốc miệng. Hiện giờ đệ tử trong Thiên Tú đâu phải chỉ gấp 3 lần so với trước kia. Những cô gái xinh đẹp đi lại khắp nơi, cứ như ong bướm vui đùa. Giờ cả Thiên Tú đều tràn ngập một cổ khí tức thanh xuân. khiến Đường Phong giận mình, không phải những chuyện đó, mà là không ngờ là có cả đệ tử cưỡi linh thú chạy ở khắp nơi. Đường Phong một đường đi đến đây, đã thấy hơn 10 đệ tử thiên tú, cưỡi linh thú của mình vọt tới vọt lui, cảm giác không được tự nhiên lắm. Những linh thú này chính là do Khiếu Thiên Lang mang về sao? Đường Phong mở miệng hỏi.
Đúng, đây là công lao của sư đệ đó.
Mạng Đô Tô nắm lấy tay Đường Phong không buông, sắc mặt tuy rằng đỏ bừng đến sắp xuất huyết, nhưng vẫn rất kiên trì. Cứ để cho sư tỷ ích kỷ một lần, làm càng như vậy một lần nha. Khiếu Thiên Lang mang về đây 700 linh thú, nhưng những linh thú này đều được nuôi dưỡng ra, cho nên chúng cũng không nguyện ý đến định cư ở khúc đình sơn, liền lưu lại. Tông môn mở ra một địa phương ở dưới chân núi, để chúng an sinh dưỡng lời ở đó. Bất quá đáng tiếc là đến giờ cũng chỉ có vài đầu linh thú nguyện ý theo đệ tử thiên tu chúng ta. Những linh thú khác đều rất cao ngạo. Mạng Lưu Tô giải thích nói. Nuôi dưỡng hơn 100 đầu linh thú. Việc này tiêu tốn rất khủng bố nha. Đường Phong cau mày. Việc này thì không có vấn đề gì. Tông môn giờ đã không thể so với lúc trước được. Những thành trì trong vòng ngàn dặm quanh đây đều thuộc về thiên tu chúng ta. Thế nên những tiêu tốn đó cũng không tính là gì. Hơn nữa có được một đám linh thú như vậy thủ hộ thiên tú, dù có tốn nhiều hơn cũng đáng mà. Điều này cũng đúng. Đường Phong lập tức gật đầu. Tiểu Thiền tới. Không biết ai đột nhiên chỉ về phía trước nói. Đường Phong phóng mắt nhìn lại phía trước thì thấy được thân hình to lớn trắng muốt của Khiếu Thiên Lang đang từ phía trước bay tới, giống như nếp vân trùng nguyệt vậy. Sau lưng nó còn có mấy trăm đầu linh thú chạy theo, tạo thành một đội quân linh thú đang ầm ầm hướng đến nơi này. Khiếu Thiên Lang rất nhanh liền đáp xuống trước mặt Đường Phong, thân thể to lớn lại nhẹ nhàng như bông, không có chút sức nặng nào, bất quá vẫn mang theo khí thế khổng lồ như trước. Tiểu Thiên à, lại gặp mặt rồi. Đường Phong vươn tay sờ sờ đầu Khiếu Thiên Lang. Khiếu Thiên Lang khịt mũi, khinh thường liếc Đường Phong. Nó cũng không phải đến đón tiếp Đường Phong, nam nhân này lại thân thiết với mình như vậy, thật là buồn nôn. Linh kiếp nhang theo tay Đường Phong liền chui vào trong cơ thể Khiếu Thiên Lang. Đường Phong cũng không quản đến nàng, chỉ ôm quyền nói với một đám linh thú ở sau Khiếu Thiên Lang. Đa tạ các vị nguyện ý ở lại thiên tú, sau này còn phải dựa vào các vị nhiều hơn. Một hồi âm thanh thu rống truyền đến, tràn diện lộn xộn. Khiếu Thiên Lang lắc lư thân thể, tứ chi đạp nhẹ một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Đàn thú cũng nhanh chóng theo sau. Đi thôi, Lâm Trường lão các nàng khẳng định đang chạy tới nơi đây. Mạc Lưu Tô lôi kéo Đường Phong đi về phía trước. Gặp mặt Lâm Nhược Diên lại là một phen thổn thức. Khác với Diệp Dị Khô, sự cưng chiều của Lâm Nhược Diên đối với Đường Phong càng thêm rõ ràng. Sau khi nhìn thấy Đường Phong liền nước mắt rưng rưng, cào thấp đánh giá hắn một lượt, đến khi xác định được Đường Phong không có thiếu hụt gì thì mới yên tâm. Bạch Tố Y cùng mấy vị trưởng lão cũng đều ở nơi này. Ánh mắt nhìn Đường Phong đều tràn đầy vui mừng cùng khen ngợi. Ai có thể ngờ được tên già gái trước kia, tên Đường Phong cái gì cũng làm sai. Chỉ mới qua một năm ngắn ngủi đã có được thành tựu như vậy. Sự phồn thịnh hiện nay của Thiên Tú cũng là do một tay hắn mang lại. Trò chuyện với những người này một lúc, Đường Phong liền đem những thứ mua được ở đỉnh Khang Thành lúc trước đều lấy ra tặng. Bọn người Bạch Tô Y vui mừng đến không ngậm được miệng, lại không ngừng tán dương Đường Phong lớn lên hiểu chuyện. Những bậc này tuy rằng không đắt, nhưng dù sao cũng là tâm ý của Đường Phong. Các nàng đương nhiên sẽ không làm hắn mất mặt rồi. Từ biệt mọi người, Đường Phong liền quay về Yên Liệu Các. Còn chưa gặp được người nào, một thân ảnh đã từ trong lao ra ôm chầm lấy Đường Phong. Hai tay ôm lấy cổ hắn trong trẻo nói.
Phong thúc thúc, Mạnh Mạnh rất là nhớ người nha.
Trong Yên Liệu Các, Đường Phong nằm ngửa ra ghế. Hai nha đầu xinh đẹp Bảo Nhi, Mộng Nhi đang rất vui vẻ cạo râu cho hắn. Động tác của Bảo Nhi rất ôn nhu. Mộng Nhi bưng chậu rửa mặt cùng nước ấm đứng một bên. Trên mặt luôn treo một nụ cười vui vẻ. Linh Kiếp Nhang mượn nhờ thân thể Khiếu Thiên Lang biến thành một ngân phát nữ hài, thân khoác áo choàng, trên người mang một bộ y phục trắng tinh. Thân thể thẳng tắp ngồi ở bậc thang trước phòng. Bộ ngực nhỏ nhắn cùng vùng đất bằng phẳng xinh xắn mê người. Sát bên người nàng chính là Thang Manh Manh. Đã hơn một năm không thấy, tiểu Manh Manh đã lớn như vậy rồi, giống như tiểu Bất Điểm vậy. bím tóc lệnh lạc trên đầu vẫn còn dí dỏm đáng yêu như ngày nào. Chỉ có điều trên lưng của nàng vác một trường kiếm đỏ rực như lửa, kiếm dài 3 thước 3, so với người nàng còn cao hơn. Thần binh Viêm Nhật Kiếm, nếu để cho người ngoài biết một nha đầu mới có mấy tuổi đã có thể tùy tiện vác một thanh thần binh trên người, chỉ sợ sẽ ghen ghét đến chết mất. Lúc này hai tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác xinh xắn đáng yêu này, mỗi người tay cầm một cái chén, trong chén hơi nóng đang bốc ra hừng hực, đang nhằm chán muốn chết nhìn vào Bảo Nhi Mộng Nhi cạo râu cho Đường Phong.
Cạn!
Một tiếng, Mạnh Mạnh cùng Linh Khiếp Nhan chậm rãi uống. Trà nóng, hai khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng làm cho có chút hồng nhuận phần phớt, cảm thấy thỏa mãn thở ra một hơi. Tần Tứ Nương cũng đang ngồi một bên nhìn hai nha đầu này. Ánh sáng chói lọi của tình thương một người mẹ phủ đầy trên khuôn mặt, ngay cả đôi mắt cũng bị hòa tan đi. Trên đầu nàng đang cài chiếc trâm của Tiểu Thúc mua tặng cho nàng. Bạn này lúc Đường Phong đưa cho nàng, Tứ Nương rõ ràng còn mang Tiểu Thúc một tiếng cơ mà. Mới qua một lát, sao lại đeo lên rồi? Đường Phong trở lại Yên Liệu Các đã được nửa ngày. Sau khi phân chia những lễ vật mình đã mua cho mọi người trong Yên Liệu Các, đã bị Bảo Nhi, Mộng Nhi đã lên lý do hình tượng không tốt, muốn cưỡng ép cạo sạch râu ria trên cằm của hắn. Đường Phong cũng chỉ có thể để cho các nàng giày vò.
Đừng cười, nhìn người cười thành bộ dáng gì vậy?
Hai mắt Đường Phong híp lại, nhìn Mộng Nhi đang cười rộ như một đóa hoa trước mặt.
Ai cần ngươi lo?
Miệng Mộng Nhi hơi vặn lên.
Chạy trốn hơn một năm cũng không biết quay về.
Tiểu gia trở về, nàng phải nên cao hứng mới đúng chứ. Bảo Nhi khom người, tỉ mỉ giúp Đường Phong xử lý cái cằm.
Thiếu gia, người không có biết đâu. Người đi hơn một năm nay, Mộng Nhi nàng... Nhà đầu chết tiệt kia không cho nói. Bằng không, ta sẽ không để yên cho người đâu.
Mộng Nhi liền xấu hổ. Bảo Nhi cũng hé miệng cười khanh khách không ngừng, vui vẻ nói.
Như thế nào? Lời do chính người nói, sao lại không muốn cho thiếu gia nghe?
Mộng Nhi hừ hừ nói.
Ngươi cũng vậy thôi. Không biết là đêm qua ai đã nói với ta rằng mình nhớ thiếu gia. Mộng Nhi.
Bảo Nhi e lệ dậm chân một cái, mắt hơi liếc về Đường Phong, chỉ thấy mặt Đường Phong trên một nét vui vẻ, đang tỏa sơn quang hồ đấu.
Thiếu gia đáng ghét.
Hai nhà đầu đồng thời liếc mắt trừng Đường Phong, xoay người rời đi nói.
Chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi.
Này.
Đường Phong khẩn trương. Các người tốt xấu gì cũng phải xử lý sạch sẽ khuôn mặt cho ta đã chứ. Để lại cho ta một bên như thế này, bảo ta làm sao mà gặp người đây?
Để cho ta.
Linh Khiếp Nhàn rút Viêm Nhật Kiếm ở sau lưng Tiểu Manh Manh ra, tiến đến quỳ gối bên người Đường Phong, tay cầm Viêm Nhật Kiếm vùng lên xoàn xoát vài tiếng. Đường Phong chỉ cảm thấy cái cằm của mình trở nên nóng hổi, liền có vài cọng lông bị thiêu trụi theo gió phiêu đạng trong không khí. Linh Khiếp Nhàn lập tức liền quay lại vị trí cũ, tra Viêm Nhật Kiếm vào lại trong vỏ kiếm ở sau lưng Manh Manh, hành động như gió, động tác tiêu sái. Thằng Manh Manh vội vàng vỗ tay, thành thui nói.
Linh tỷ tỷ, kiếm pháp thật hay.
Nghỉ ngơi trong Yên Liệu Các một ngày, Đường Phong liền thông báo với Lâm Nhược Diên một tiếng, mình đến Khúc Đình Sơn để bế quan. Nói cho cùng, lần này hắn quay lại Thiên Tú để vấn an mọi người chỉ là thứ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là muốn tìm một nơi thích hợp để bế quan. Mà Khúc Đình Sơn không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất. Ở đây nòng xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, trừ khối phạm vi ở dưới chân núi, có thể nói rất ít người lui tới. Bế quan ở nơi đây cũng không sợ sẽ có người đến quấy rầy mình. Linh Kiếp Nhan cũng không đi cùng hắn. Nàng thật vất vả mới mượn nhờ được thân thể của Khiếu Thiên Lang, lại một lần nữa khôi phục tự do. Đương nhiên chỉ muốn rong chơi bốn phía, chơi đùa nhiều hơn một chút. Hơn nữa, nàng cũng có lòng muốn chỉ điểm thang Manh Manh tu luyện một chút. Đi lên Khúc Đình Sơn, vẫn là đỉnh núi này. Lúc trước đã cùng Bạch Tiểu Lại phát hiện ra mảnh địa phương kia. Nhìn lại bố cục của Thiên Tú Tông, giống như bàn ở dưới đáy, Đường Phong chỉ có thể cảm khái một tiếng, thời gian thoi đưa. Giống như mới chỉ ngày hôm qua, mình và Lại Tỷ hai người từng ngồi ở đây cả một ngày. Nhưng thời gian mới chỉ nháy mắt, đã trôi qua 2 năm. Sau khi mình bế quan lần này, phải tranh thủ đến Bạch Đế Thành để tìm Lại Tỷ mới được. Đã lâu như vậy không gặp, thời gian không những không hòa tan tưởng niệm của Đường Phong đối với nàng, ngược lại ngày càng nồng đậm hơn. Bởi vì lúc Đường Phong giúp Bạch Tiểu Lại giải độc, mỗi đêm đều có cảm giác linh hồn giao hòa. Loại cảm giác này đã xâm nhập vào sâu trong hồn phách của hai người, khắc sâu vào tâm khảm. Cả đời này, hai người không thể nào quên đối phương. Thu thập lại tâm tình một chút, Đường Phong khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ năng lượng tồn đọng khiến người khác sợ hãi trong cơ thể, bắt đầu quá trình chậm rãi hấp thu. Những năng lượng này có một phần được sinh ra lúc ngăn cản khí thế của hơn 20 thiên gia cao thủ ở Đại Tuyết Cung, còn một phần là sinh ra trong lúc chiến đấu với Âu Dương Vũ. Bất luận một phần nào cũng đều có thể giúp người bình thường lập tức tẩy cân phát tủy, đề cao tư chất, lập tức biến thành tuyệt thế thiên tài tư chất tuyệt hảo. Đây là những năng lượng tinh khiết nhất, nguyên thủy nhất trên đời. Chưa cần nói đến chất lượng của nó như thế nào, chỉ nói đến số lượng khổng lồ cùng đủ để kinh mạch của thiên giai cao thủ không cách nào dung nạp được. Thế nhưng kinh mạch của Đường Phong lại chắc chắn dị thường, hoàn toàn có thể chứa đựng được chúng. Tuy rằng gần đây Đường Phong cũng cảm thấy rất là khó chịu, nhưng cũng nhìn xuống được. Việc mà Đường Phong muốn làm hiện nay là vận chuyển vô thường quyết, hấp thu chuyển hóa những năng lượng tồn đọng trong kinh mạch này, biến thành của bản thân, khiến nó lắng động tiến vào đan điền. Lại lần nữa không chút kiêng nể vận chuyển vô thường quyết, Đường Phong vừa hấp thu những linh khí này, vừa đem chúng đi rèn luyện thân thể. Nếu tính ra, đây đã là lần rèn luyện thứ tư. Nhưng nếu so với mấy lần trước, thì năng lượng sử dụng lần này mới là cường đại nhất. Chỗ tốt khi rèn luyện thân thể, Đường Phong đã sớm cảm nhận được. Thân thể cường hạn, tốc độ cùng lực đạo bạo phát, khiến hắn có thể trong một chiêu liền thắng được đối thủ đồng cấp, càng có thể vượt cấp khiêu chiến. Đường Phong ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lần này. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, mặc dù gió táp mưa sa, Đường Phong cũng chưa từng nhúc nhích thân thể lấy một lần. Giống như hết thảy những thứ bên ngoài đối với hắn không chút có quan hệ. Tâm thần của hắn đã chìm đắm trong việc hấp thu năng lượng cùng rèn luyện thân thể. Lấy thân thể Đường Phong làm trung tâm, tại phương viên hơn 10 trượng chung quanh đều tràn ngập một mùi hôi thối dị thường, mà trên người Đường Phong lại có rất nhiều tạp chất được bước ra. Thân thể của Đường Phong đã trải qua nhiều lần rèn luyện, vậy mà cũng có thể bước ra nhiều tạp chất đến như vậy. Nghĩ cũng biết được hiệu quả của những ngày này ra sao. Một tháng cuối cùng cũng giúp cho Đường Phong chuyển hóa tất cả năng lượng tồn đọng trong cơ thể thành năng lượng của bản thân. Cường tâm nơi trong đan điền, ở bên cạnh tiểu khô lâu đen kịt, lại xuất hiện một vài khí thể mờ mịt. Những khí thể này chăm chú về lấy tiểu khô lâu, khiến nó như chìm đắm trong sương mù vậy. Những khí thể này không màu không mùi, không phải hỏa linh khí đỏ thẫm, cũng không phải là băng linh khí u lam, mà là một loại năng lượng hỗn độn được hình thành sau khi hai chủng linh khí cực tinh khiết này dung nhập với nhau. Có thể nói, những năng lượng này đã không có bất cứ thuộc tính nào, nhưng so với bất kỳ loại năng lượng nào cũng đều cường đại hơn. Đường Phong xem xét những khí thế này, tuy rằng thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng độ ngưng thực của nó thì lại khiến người ta khó mà tin được. Một đoàn khí thể chừng 8 cái móng tay, nếu năng lượng trong đó đều bộc phát ra thì đủ khiến cho hộ thân cương khí của thiên giai cao thủ vỡ nát, bản thân cũng trọng thương. Đây là thành quả tu luyện cho đến giờ của mình. Đường Phong không thể kìm được vui mừng. Những lúc tu luyện trước kia, tuy rằng tiểu khô lâu trong cương tâm nơi đan điền mặc dù có chút biến hóa, nhưng năng lượng chứa đựng trong đan điền cũng không nhiều. Mà bây giờ, năng lượng trong đó đã đạt đến trình độ mắt thường có thể thấy được. Đây tuyệt đối là một tiến bộ cực lớn. Xem xét lại cảnh giới của mình bây giờ một chút, kết quả có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng ở trong dự liệu. Địa giai thượng phẩm. Đường Phong ngay cả mình tân chức lúc nào cũng không hay. Một tháng này, hắn quá mức chuyên tâm. Hắn không ngờ mình lại tấn cấp như vậy. Xem ra, tu luyện nhất đạo cũng không thể quá nghiêm khắc. Thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Giống như Đường Phong vậy, một lòng tu luyện chắc chắn sẽ tới lúc tấn chức. Nhưng nếu người quá coi trọng việc tấn chức này, vậy thì rất có khả năng bị tâm tư hỗn loạn pha tạp mà chịu ảnh hưởng. Địa giai thượng phẩm nha, chỉ còn cách thiên giai một bước ngắn là được rồi. Bất quá, Đường Phong biết rõ, suốt quá trình tấn chức từ luyện cương kỳ đến địa giai chỉ là kết quả của biến hóa từ lượng tới chất. Nói cách khác, chỉ cần năng lượng tu luyện trong thể nội tích lũy đến trình độ đó, liền có thể tấn chức. Thế nhưng từ địa giai tấn chức lên thiên giai thì không giống như vậy.
Chẳng những thể nội cần tích lũy đầy đủ năng lượng linh khí, còn cần cơ duyên nhất định, cộng biết cảm ngộ về tu luyện. Không có tư chất hơn người thì có thể cả đời sẽ phải bị kẹt ở địa giai đỉnh phong, không thể nào tiến thêm một bước. Đây cũng là nguyên nhân giải thích cho địa vị của thiên giai cao thủ tại thế giới này. Mà trên thiên giai, nếu muốn tiến bộ thêm thì độ khó còn lớn hơn. Đủ loại nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tấn chức, thiên kỳ bách quái. Nói ví dụ như hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Hai người họ đã rất cường đại, tư chất cũng không tồi. Có thể bởi vì giết quá nhiều người, khiến sát khí trên người quá nặng, nên mới khiến bọn họ mất hơn 10 năm, cũng không thể nào dòm ngó được một chút huyền bí của linh giai. Phục hồi lại tinh thần, chậm rãi thở ra một hơi. Đường Phong mở mắt phóng ra nhìn chung quanh. Dường như cả thế giới này đã không giống với trước kia, càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng thêm tinh tường. Động tĩnh của chim muôn trong phạm vi 10 dặm quanh đây, giống như đều nằm trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng ngửi một cái, Đường Phong nghe được một cổ hương vị khó ngửi. Cúi đầu nhìn thân thể mình, không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra, việc rèn luyện thân thể lần này của mình hiệu quả rất rõ rệt. Nếu không, sao lại xuất hiện những vật này? Đang chuẩn bị đến dạ Vũ Hồ dưới núi tắm một chút, Đường Phong bỗng thấy cách mình không xa, đang có một giỏ trúc tinh tế. Đây là cái gì? Sau khi nghi hoặc, Đường Phong liền mở giỏ trúc ra xem xét. Bên trong rõ ràng đựng một chút đồ ăn, tuy rằng đã nguội nhưng có vẻ được làm mới gần đây thôi. Là ai đã đưa tới cho mình? Tứ nương hay là Linh Khiếp Nhan? Hoặc giả là cô? Xuống núi đến dạ Vũ Hồ tắm rửa thông khoái một phen, thay một thân y phục sạch sẽ rực rỡ. Đường Phong liền quay lại địa phương cũ của mình, lấy cái giỏ đựng thức ăn ra. Cũng không quản nó đã nguội hay là nóng, nhanh chóng nuốt lấy nuốt để. Đã qua nhiều ngày không ăn gì rồi, Đường Phong thật là có chút đói bụng. Đường Phong vừa ăn, vừa lấy một vò rượu ngon từ trong mì ảnh không gian ra, uống ừng ực mấy ngụm. Đang lúc ngấu nghiến ngon lành, lỗ tai Đường Phong khẽ nhúc nhích. Hắn nghe được ở dưới chân núi, truyền lên một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân này tuy đã được tận lực áp chế, nhưng vẫn không thể giấu được cảm giác của Đường Phong. Qua một lát, một thân ảnh liền khắc sâu vào tầm mắt Đường Phong. Giờ hắn mới rõ người đưa cơm cho mình, không phải cô, cũng không phải Tần Tứ Nương, là càng không phải tiểu nha đầu, không tim không phổi Linh Khiếp Nhan, mà là Mạc Lưu Tô, Mạc Sư Tỷ. Mạc Lưu Tô đi không nhanh lắm, mỗi một bước đạp xuống đều rất nhẹ nhàng, giống như sợ quấy rầy ai vậy. Ngay cả hô hấp cùng nhịp đập bản thân cũng bị nàng tận lực áp chế. Nàng giống như sợ khi dễ hạt xương ướt hiếp bầm tuyết vậy. Trên tay nàng mang theo một cái giỏ, từ đó truyền ra một mùi hương khiến người ta phải chép miệng không thôi. Đường Phong dừng động tác đang ăn của mình lại, quẹt cái miệng tràn đầy dầu mỡ, lặng yên nhìn nàng. Lại đi thêm một đoạn nữa, lúc chỉ cách Đường Phong vài chục trượng, Mạng Lưu Tô ngẩng đầu nhìn, lập tức mỉm cười như hoa. Phong sư đệ, tỉnh rồi sao? Đường Phong gật gật đầu, đứng dậy. Khuôn mặt của Mạc Lưu Tô có chút ửng đỏ, lại pha thêm chút kích động. Một tháng trước, khi nàng biết được chuyện Đường Phong đang ở khúc đình sơn, liền lên đây tìm kiếm một chút. Không ngờ lại rất dễ dàng tìm ra nơi Đường Phong bế quan. Sợ Đường Phong sau khi tỉnh lại sẽ đói, cho nên trong một tháng này, mỗi ngày Mạc Lưu Tô đều làm đồ ăn mang lên. Một ngày hai lần, mỗi lần vào sáng sớm, một lần vào chiều muộn. Bất quá khiến Mạc Lưu Tô thất vọng là Đường Phong từ đầu đến cuối vẫn ngồi nguyên một chỗ, không hề động đến thức ăn. Mỗi lần đến, nàng đều hành động rất nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Đường Phong. Nhưng hôm nay, Đường Phong đã tỉnh lại. Những thức ăn này đã ngồi rồi, đừng có ăn nữa. Mạng Lưu Tô đi đến bên Đường Phong, lấy đồ ăn đã ngồi từ trên tay hắn, đặt sang một bên, lại mở cái giỏ của mình mới mang tới ra. Một chén cơm đang tỏa hương ngào ngạt, cùng mấy đĩa thức ăn tinh xảo đập vào tầm mắt Đường Phong. Làm phiền sư tỷ rồi. Đường Phong rất cảm động. Đều là người một nhà mà, sư đệ không cần khách khí như vậy đâu. Ánh mắt Mạc Lưu Tô có chút ảm đạm. Hai người ngồi trên một tảng đá tròn trên đỉnh núi. Đường Phong vừa ăn vừa khen. Tài nghệ của sư tỷ thật khá, cũng không khác Đoạn Thúc lắm. Mạc Lưu Tô mỉm cười nhìn qua hắn, thỉnh thoảng dùng khăn lụa trên tay lau chùi những vết dầu mỡ trên mặt Đường Phong, mở miệng nói. Ta cũng là học được từ Đoạn tiền bối. Nếu sư đệ thích, sau này mỗi ngày ta đều làm cho ngươi ăn.
Nói đến câu cuối cùng, thanh âm của Mạc Lưu Tô đã trở nên lý nhí như mùi kêu, khuôn mặt ửng đỏ. Đường Phong tranh thủ đổi chủ đề. Một tháng này trong tông có xảy ra chuyện gì không? Mạc Lưu Tô cười nói. Chuyện lớn thì không có, chỉ có điều Yên Liệu Các của ngươi là phi thường náo nhiệt. Không biết có đến bao nhiêu tỷ muội mỗi ngày đều đi dạo ở ngoài Yên Liệu Các, hỏng mong được gặp mặt ngươi đó. Đường Phong vẻ mặt đau khổ nói. Sư tỷ à, ngàn vạn lần không nên để lộ ra ta bế quan nơi đây.
Ta mới không có nói đó.
Mạng Lưu Tô có chút bối rối, lại có chút xấu hổ. Bí mật chỗ này chỉ mình biết là được rồi. Trầm mặc một lát, Mạng Lưu Tô lại mở miệng nói.
Qua vài ngày nữa, ta muốn ra ngoài một chuyến. Sư đệ phải tự bảo trọng đó.
Nàng đi đâu? Đường Phong quay đầu hỏi.
Ta cũng không biết. Đi tìm một chút gì đó thôi.
Mạng Lưu Tô mỉm cười giải thích.
Linh cô nương biết rõ ta si mê luyện dược, cho nên cho ta rất nhiều đan phương. Dùng những đan phương này có thể luyện chế ra được rất nhiều đan dược hiệu quả thần kỳ. Chỉ có điều cần rất nhiều tài liệu. Hơn nữa còn có một số vật quý hiếm.
Một mình sư tỷ đi sao? Đường Phong có chút không yên lòng. Mạc Lưu Tô giờ mới chỉ đạt đến tiêu chuẩn hoàng giai thôi. Nếu đi ra ngoài thì còn chưa được nhập lưu. Tùy tư chất của nàng không tệ, nhưng nàng lại không thích tu luyện, cho nên thực lực vẫn không thể nào đề cao. Ta sẽ tìm một vài vị sư thúc đi cùng nàng. Mạng Lưu Tô có chút hạnh phúc nhìn Đường Phong.
Sư đệ à, sư đệ cũng không cần quá lo lắng. Thiên Tú giờ đã không thể so với trước kia. Người bình thường sẽ không làm khó đệ tử của Thiên Tú đâu.
Lời tuy nói là vậy, nhưng ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Tục ngữ nói trong rừng lớn thì loài chim gì cũng có. Đường Phong dặn dò một tiếng. Bất quá Linh Kiếp Nhan lại đưa cho Mạng Lưu Tô rất nhiều đan phương. Việc này cũng vượt ngoài dự kiến của Đường Phong. Hắn chưa từng biết Linh Kiếp Nhan lại nắm giữ nhiều đan phương thần kỳ đến như vậy. Bất quá ngậm lại cẩn thận, ngay cả ngừng cường đan cùng Linh Luân biến cường đan, Linh Kiếp Nhan cũng biết luyện chế như thế nào. Đừng nói chi đến những đan phương khác. Hai người trò chuyện một hồi. Lúc này Mạc Lưu Tô mới từ biệt rời đi. Đường Phong cũng không hỏi đến những đàn phương kia làm gì. Nếu hắn muốn biết thì cứ trực tiếp tìm Linh Kiếp Nhan là được rồi. Đợi đến khi Mạc Lưu Tô rời khỏi, tinh thần Đường Phong lại vô cùng phấn khích. Hít sâu một hơi, áp chế kích động trong lòng, từ trong mị ảnh không gian lấy ra một vật lập lòe ánh kim. Thiền công đồ phổ. Nếu không phải cần nhanh chóng hấp thu những linh khí còn đọng lại trong kinh mạch, Đường Phong đã sớm mang thứ này ra nghiên cứu rồi. Bất quá mọi chuyện giờ đã xong xuôi, rốt cuộc cũng có thể nhìn trộm một chút huyền bí của Thiên Công Sơn Trang. Cho dù đã thấy một lần, biết thứ này chính là Thiên Công Độ Phổ, nhưng lúc Đường Phong mở quyển trục đang cuộn tròn này ra, hai bàn tay to lớn cũng nhìn không được, khẽ run rẩy. Vẫn là bốn chữ vàng to lớn óng ánh kia, cho mắt đến nỗi khiến người ta không thể nhìn thẳng vào được. Bên trái bốn chữ Thiên Công Độ Phổ còn có một loạt chữ nhỏ. Đường Phong tập trung tinh thần của mình lại, chỉ thấy trên đó viết: cả đời sống được 980 năm, 200 năm đầu tiên dốc lòng tu luyện, gặp phải bình cảnh không thể nào đột phá được, liền nổi hứng dốc lòng nghiên cứu cơ quan ám khí chi thuật. Tốn thời gian 300 năm trụ du khắp Thiên Cương Đại Lục, tụ tập sở trường của trăm nhà về làm cụ mình, lại tốn thêm 400 năm nữa viết nên phổ này. Trên phổ ghi lại cơ quan ám khí xảo đoạt thiên công, liền đặt tên là Thiên Công Đồ Phổ, lưu lại cho người hữu duyên, Thiên Công Lão Nhân Lưu Bút. Chỉ ngắn ngủi khoảng 100 chữ, lại khiến cho trong mắt Đường Phong thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Nếu những lời nói trên là thật, về thứ đồ chơi Thiên Công Đồ Phổ cũng không phải do Thiên Công Sơn Trang chế tạo ra. Chỉ sợ là tổ tiên của Thiên Công Sơn Trang dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thứ này. Lúc này mới có tên là Thiên Công Sơn Trang. Hơn nữa, Thiên Công Lão Nhân lại sống được đến 980 tuổi. Việc này thật khiến Đường Phong quá mức kinh ngạc. Dù nói người trên Thiên Cương Đại Lục bởi vì tu luyện, được năng lượng linh khí rèn luyện thân thể, cho nên tuổi thọ dài hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng Đường Phong lại chưa từng nghe qua ai có thể sống được đến 980 tuổi. Đây không phải là thần tiên sống sao? Hắn tu luyện mất 200 năm, gặp phải một bệnh cảnh không thể nào đột phá. Nếu hắn mà đột phá được, vậy thì tuổi thọ phải dài đến bao nhiêu? Hơn nữa một người tốn 400 năm để chế tạo ra Thiên Công Đồ Phổ, vậy trong đó có bao nhiêu ảo diệu đây? lòng Đường Phong nhìn không được, nhảy loạn cả lên. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, chính là trong bất vời giáp trên người mình có một không gian. Lúc trước khi mình đi vào đó tìm linh khiếp nhang, phiến không gian kia bị phong bế bởi tràn ngập những văn tự huyền bí. Những văn tự kia mình không hề biết. Chẳng lẽ nói, thiền công độ phổ cùng bất phổ giáp đều được lưu truyền từ thật lâu trước kia tới nay? Là ai phong bế linh khiếp nhang ở đó? Là ai tách năm tia tinh hồn của linh khiếp nhang ra? Đầu Đường Phong trở nên hỗn loạn đến rối tinh rối mù. Hắn cảm giác như mình vừa chạm được đến một cấp độ mà trước đây chưa từng nghe cũng chưa từng thấy. Tầng thứ này phải cao minh hơn rất nhiều so với nhận thức của mọi người hiện nay. Thu thập lại tâm tình, Đường Phong tiếp tục nhìn xuống. Cả cường thiên đồ phổ, trừ những chữ này ra, những nơi còn lại tất cả đều tràn ngập đủ loại đồ án xếp đặt. Cẩn thận xem một hồi, Đường Phong lập tức cảm thấy thất vọng. Quá thất vọng, thiền công lão nhân nói đúng. Những cơ quan âm khí ghi lại trên thiên công đồ phổ quả thực xảo đoạt thiên công. Nhưng nếu so với âm khí của Đường Môn thì cũng là bình mới rượu cũ nha. Thiền công lão nhân quả thật đã tiêu phí 400 năm để nghiên cứu cơ quan âm khí. Nhưng cơ quan âm khí của Đường Môn cũng có hơn mấy trăm gần ngàn năm lịch sử, là kết tinh trí tuệ của vô số người. Nếu nói về cấu tạo cùng độ tinh diệu, hai thứ này cơ bản là ngang nhau. Thứ này nếu đưa cho người khác, nhất định sẽ là bảo bối. Nhưng trên tay Đường Phong thì có cảm giác như gân gà vậy. Ôm chút hy vọng, hắn liền mở toàn cả thiên công đồ phổ ra, đặt trên mặt đất. Thiên công đồ phổ sau khi mở ra cũng không quá lớn, đại khái chỉ chừng 5 trượng. Trên đó khắp nơi đều rậm rịt đồ án cơ quan âm khí. Bỏ qua những đồ án cơ quan âm khí phía trước, Đường Phong trực tiếp nhìn xuống dưới. Chỉ liếc một cái, Đường Phong liền ngây người. Bởi vì hắn thấy đồ án một con cự điêu. Một con cự điêu đang dương cánh bay lượn, còn có đủ loại phi cầm tẩu thú được khắc lên trên một cách chân thật, hệt như đang còn sống. Giống như muốn lao ra từ trong bức họa trục vậy. Thú máy. Đường Phong ngạc nhiên, chỉ là làm ra những cơ quan phi cầm tẩu thú, có ích lợi gì sao? Cơ quan dù sao cũng là chết, nhất định phải có người sử dụng mới có thể phát huy được uy lực. Nhưng những đồ án phi cầm tẩu thú trên thiên công đồ phổ này có ý gì? Huống chi, Đường Phong cũng không nghe nói thiền cầm sơn trang có thu máy. Nếu nói thiền cầm lão nhân rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chỉ vì để cho đẹp nên mới vẽ ra những đồ án này lên thiên công đồ phổ, đánh chết Đường Phong cũng không tin. Nhưng tình huống hiện tại khiến Đường Phong không hiểu gì. Những thu máy này đến cùng có thể cử động được hay không, chỉ khi chế tạo xong bọn nó mới biết được. Nhưng cả chương thiên công đồ phổ chỉ là đồ án phẳng, ngay cả cấu tạo đồ bên trong cũng không có. Dù Đường Phong muốn chế tạo cũng hữu tâm vô lực. Đường Phong quả thật nghiên cứu rất sâu biết cơ quan âm khí, nhưng chỉ có một cái đồ án phẳng, hắn làm sao mà biết được cấu tạo bên trong của những thu máy này như thế nào. Trên trán Đường Phong nhíu lại thành hình chữ xuyên, phiền muộn không nói nên lời. Không vội, không vội, Đường Phong tự an ủi mình như vậy, ngưng thần tịnh khí, bắt đầu nghiên cứu bí mật của thiên công đồ phổ. Ngày người ở đây, thoáng cái 10 ngày đã trôi qua. Hình tượng của Đường Phong lúc này có chút lùi thôi. Cái cằm đã được Bảo Nhi Mộng Nhi thanh lý sạch sẽ, giờ lại dài ra thêm không ít râu ria. Khi không lại tăng thêm vài phần tang thương. Cặp mắt thâm quầng, còn mắt cũng có chút đỏ.